Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Tổng giám mục Sepsuk kêu gọi thế giới hành động ngay để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Roma, Đức Tổng giám mục Svitoslav Sechuk đang tham dự Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine được tổ chức tại Roma, lên án việc Nga đẩy xa chiến tranh đến mức tàn bạo và quy mô lớn hơn và nhắm vào người dân. Ngài kêu gọi thế giới hành động nhanh để chấm dứt cuộc chiến điên rồ này.
Chia sẻ với hãng tin Sia và Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, Tổng giám mục trưởng của Kiev cảm ơn sự liên đới của người dân Ý, bởi vì nước Ý không chỉ mở cửa các cơ quan nhà nước, biên giới, nhà ở, mà trên hết là mở cửa trái tim. Nửa triệu người tị nạn Ukraine đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai của họ tại đây. Phái đoàn các giám mục của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đã gặp gỡ một số nhân vật trong chính phủ Ý vào ngày trước Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine 10-11 tháng 7 năm 2025. Đức Tổng giám mục Sepsuk nhận xét rằng đây là cơ hội để chính phủ Ý hiểu về công việc mà Giáo hội Ukraine thực hiện cùng với người dân, chữa lành vết thương chiến tranh, thúc đẩy sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng cho thường dân và cựu chiến binh trở về nhà từ tiền tuyến. Đây là công việc khó có thể thực hiện nếu không có giáo hội. Theo Ngài, để chữa lành vết thương chiến tranh, các bác sĩ, nhà tâm lý học và linh mục phải cùng nhau làm việc. Và chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự cung cấp cho người dân mọi thứ họ cần để quay lại cuộc sống. Đức Tổng giám mục Sepsuk cũng đề cao nỗ lực của Đức Thánh Cha Leo trong việc tìm ra những con đường hoặc cơ chế có thể giúp xây dựng hòa bình. Ngài nêu lên hai sáng kiến rất cụ thể. Vatican là nơi gặp gỡ để khởi xướng một cuộc đối thoại ngoại giao thực sự về khả năng ngừng bắn. Thứ hai là sứ vụ của Đức Hồng Y Matteo Yuppi. Người sẽ tiếp tục làm việc trên mặt trận nhân đạo để đảm bảo việc trao đổi tù nhân và trả lại thi thể của họ cho gia đình. Ngài nói rằng, việc Đức Thánh Cha sẵn lòng tham gia mọi sáng kiến là dấu hiệu hy vọng cho Ukraine. Nhận định về việc Nga gia tăng chiến tranh và từ chối mọi cuộc đàm phán hòa bình, sử dụng các biện pháp quân sự để đạt được các mục tiêu chính trị, khiến cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt và quy mô lớn hơn để tấn công vào các thành phố. Lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine nói rằng, Nga muốn tác động đến tâm lý của người dân, muốn biến các thành phố thành nơi không thể ở được và khiến người dân phải từ bỏ đất đai của mình. Ngài lên án, đây là một tội ác chống lại loài người. Ngài kêu gọi hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự điên rồ này.
Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga gây hư hại cho cả Tòa Sứ thần.
Ukraine. Bình luận về tình hình gần đây tại thủ đô của Ukraine, nơi hàng chục tên lửa Nga đã tấn công, bao gồm cả khu vực có Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Visvandat Kulbokat, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, cho biết Ngài tận mắt chứng kiến và nghe thấy nhiều máy bay không người lái bay vòng quanh Tòa Sứ thần và các ngôi nhà. Tòa Sứ thần bị hư hại mái nhà, nhà để xe và các nơi khác.
Chia sẻ với Vatican Media, Đức Tổng giám mục Kulbokat cho biết Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở quận Sepkenkilski là một trong số nhiều tòa nhà bị tấn công trong cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Ukraine vào đêm ngày 9 và ngày 10 tháng 7. Ngài kể, các cuộc tấn công vào thành phố đang ngày càng trở nên dữ dội hơn, thường xuyên hơn, dữ dội hơn nhiều so với các cuộc tấn công trong 3 năm qua. Đêm qua và sáng sớm nay lại có hàng chục tên lửa và máy bay không người lái. Điều đáng lo ngại là máy bay không người lái dường như nhắm vào các khu dân cư. Tôi tận mắt chứng kiến và nghe thấy một số máy bay không người lái đang bay vòng quanh Tòa Sứ thần và các ngôi nhà. Tôi không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ, hai trong số đó xảy ra rất gần. Tôi cũng đã xem xét thiệt hại của các tòa nhà dân cư. Một tòa nhà cách xa khoảng 70 mét, một tòa cách xa khoảng 90 mét. Ngài cho biết mọi người vẫn ổn và không bị thương tích, nhưng thật kinh hoàng khi chứng kiến những vụ nổ xảy ra ngay tại khu vực lân cận. Khi nghe những tiếng nổ lớn, mọi người không ngủ được, phải sẵn sàng rời khỏi tòa nhà nếu nó bị cháy. Họ nghe thấy tiếng máy bay không người lái bay qua bay lại trên đầu đến 20-30 lần. Sứ thần tòa thánh tại Ukraine cũng cho biết những ngày gần đây họ không thể mở cửa sổ vì toàn bộ thành phố đang bốc cháy với vật liệu độc hại từ nhiên liệu tên lửa và máy bay không người lái bị cháy. Do đó, hít thở không khí trong thành phố rất nguy hiểm. Theo sứ thần tòa thánh tại Ukraine, người ta chưa thể biết ngay số các nạn nhân của các cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong thánh lễ mỗi sáng, Ngài luôn cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân. Khoảnh khắc căng thẳng này càng lúc càng đẩy mọi người cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cầu xin Chúa ban ơn hòa bình nếu con người không thể đạt được điều đó. Sứ thần tòa thánh mời gọi mọi người cùng cầu nguyện.
Các giám mục Philippines lên án cờ bạc trực tuyến và kêu gọi quốc gia hành động.
Philippines. Hội đồng giám mục Philippines đã lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng của cờ bạc trực tuyến, gọi đây là một bệnh dịch hoặc virus mới đang âm thầm phá hủy cá nhân, gia đình và xã hội. Các ngài lên án sự thờ ơ của các thể chế và kêu gọi toàn quốc chống nạn cờ bạc lan tràn, đồng thời đồng hành giúp đỡ các nạn nhân thoát khỏi tệ nạn.
Trong thư mục vụ được ký bởi Đức Hồng Y Pablo Vincenzo David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Philippines lưu ý về hình thức cờ bạc trực tuyến dưới dạng kỹ thuật số, dễ dàng truy cập, được quảng bá rộng rãi và ngày càng gây nghiện. Các ngài cảnh báo rằng, hiện nay, ngay cả giới trẻ cũng bị cuốn vào trò chơi này mà thường là gia đình không nhận ra. Thư mục vụ mô tả, cờ bạc trực tuyến là một cuộc khủng hoảng đạo đức, chứ không chỉ là một hoạt động giải trí. Mặc dù một số người có thể coi đó là quyền con người, các giám mục lập luận rằng, điều này không có nghĩa là cờ bạc là đúng, đặc biệt là khi nó gây hại. Các ngài cảnh báo rằng, các nền tảng trực tuyến được thiết kế một cách có chủ đích, để hấp dẫn, sử dụng sự chứng thực của người nổi tiếng và quảng cáo màu mè để thu hút mọi người. Khả năng truy cập 24/7 của các nền tảng và sự tích hợp liền mạch với các ứng dụng tài chính khiến chúng đặc biệt nguy hiểm, thường khiến người dùng phá sản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Theo thời gian, cờ bạc làm lu mờ la bàn đạo đức của một người, bình thường hóa hành vi phá hoại. Các giám mục cũng chỉ trích sự im lặng lan rộng xung quanh vấn đề này, đặt câu hỏi tại sao truyền thông, chính phủ và khu vực doanh nghiệp dường như không quan tâm. Họ chỉ ra lợi nhuận từ cờ bạc có thể là một lý do cho sự thờ ơ này, và than thở rằng, ngay cả các gia đình và cộng đoàn giáo hội cũng thường không đối diện với vấn đề. Thư mục vụ nêu ra một số lời khẩn cấp gửi đến công chúng, chính phủ và các cơ quan quản lý, các phương tiện truyền thông và quảng cáo, vân vân. Các giám mục kêu gọi người dân suy ngẫm về cái giá sâu xa hơn của cờ bạc tràn lan. Các ngài nói rõ rằng, giáo hội không chống lại việc giải trí, nhưng phải lên tiếng khi việc giải trí dẫn đến sự hủy diệt và nô lệ. Trong bối cảnh giáo hội cử hành năm thánh hy vọng, các giám mục kêu gọi toàn quốc đấu tranh chống lại sự lan tràn của cờ bạc trực tuyến và khuyến khích các cộng đồng đồng hành cùng các nạn nhân hướng tới sự phục hồi và phẩm giá. Các ngài viết, xin cho chúng ta một lần nữa được nghe trong các nhà thờ, gia đình và xã hội thông điệp về tự do mà Chúa Kitô mang đến. Và chúng ta đừng gọi là giải trí những điều mà Thiên Chúa coi là nô lệ.
Ở Campuchia, đức tin lớn mạnh nhờ người trẻ.
Phnom Penh, Đức cha Pierre Suon Hang Ly vừa được Đức Thánh Cha Leo bổ nhiệm làm giám mục phó Phnom Penh nói, ở Campuchia, đức tin được lớn mạnh là nhờ những người trẻ. Giới trẻ là niềm hy vọng của chúng tôi.
Nhận xét về việc bổ nhiệm mới cho giáo hội Campuchia, Đức cha Olivia Smith Heuseler, đại diện tông tòa Phnom Penh nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao cho giáo hội Campuchia một món quà lớn khi bổ nhiệm một người Campuchia làm giám mục phó của Phnom Penh. Đây là một bước rất quan trọng đối với giáo hội công giáo tại đây. Bổ nhiệm một người bản xứ là dấu chỉ cho thấy sự trưởng thành của giáo hội địa phương và là tín hiệu mạnh mẽ để giúp giáo hội công giáo, dù nhỏ bé, cố gắng dấn thân hơn vào xã hội, văn hóa và đời sống quốc gia. Chia sẻ với báo Quan sát viên Roma, Đức cha Hang Ly nói, đức tin nơi người dân đang dần lớn lên và sâu sắc hơn. Chúng tôi đặc biệt cố gắng đồng hành với giới trẻ, họ là niềm hy vọng của chúng tôi. chúng tôi trao cho họ thông điệp nền tảng của đức tin. Tin mừng đổ đầy tràn trái tim và toàn bộ đời sống của những ai gặp được Đức Giêsu. Những ai để người chạm đến và cứu độ sẽ tìm thấy hạnh phúc. Đức Cha nhắc lại ơn gọi của Ngài đã được truyền nở nhờ dịp năm thánh 2000 trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Roma. Vì thế, Ngài rất quan tâm đến việc đồng hành với giới trẻ trong các kỳ đại hội giới trẻ thế giới. Khi tham dự, các bạn trẻ sẽ có một trải nghiệm đức tin, sẻ chia và tình huynh đệ sâu sắc. Trong công cuộc loan báo và làm chứng cho tin mừng, Đức Cha Hang Ly nhận định, Giáo hội Campuchia hiện diện rất tích cực trong các hoạt động xã hội, giáo dục, viện trợ nhân đạo và bác ái. Và Ngài kết luận, trong một đất nước có truyền thống và văn hóa Phật giáo, chúng tôi được mời gọi trở thành những Kitô hữu một cách hòa hợp với văn hóa của mình. Đó là một quá trình dài, đôi khi có khó khăn, nhưng là một hành trình mà chúng tôi bước đi với sự đơn sơ và niềm vui. Hiện nay, Cộng đoàn Công giáo Campuchia có khoảng 23.000 tín hữu, chiếm 0,13% dân số, trong khi có khoảng 96% người dân theo Phật giáo, 2% theo Hồi giáo và 1% thuộc các tín hữu khác.
Đức cha Wilfred Annabe nói, bạo lực thánh chiến ở Nigeria là diệt chủng.
Tại Abuja, Đức cha Wilfred Annabe của Mercury tố cáo những vụ tấn công của người Hồi giáo cực đoan tại Nigeria là một cuộc diệt chủng nhằm Hồi giáo hóa đất nước.
Đức cha nói, tình hình hiện rất bấp bênh, nguy hiểm. Tôi có thể nói điều đó mà không chút do dự. Các cuộc tấn công nhắm vào cộng đoàn Kitô hữu đã trở thành chuyện thường xuyên, gần như diễn ra hàng ngày. Đôi khi, những cuộc tấn công này kéo dài suốt một tuần và chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Chính phủ Nigeria dường như không hiểu hoặc đang sống trong trạng thái phủ nhận thực tế. Đức cha giải thích, mọi chuyện bắt đầu từ những năm 2000 khi Boko Haram tràn vào vùng Đông Bắc. Họ nói văn minh phương Tây là xấu xa, bắt đầu phá hủy trường học và nhà thờ, ép cả cộng đoàn Kitô hữu phải di dời. Họ đã bắt cóc các bé gái ở Chibok. Hơn 10 năm đã trôi qua và nhiều em trong số đó vẫn chưa được thả tự do. Bi kịch ngày nay được phản ánh qua những con số tàn khốc. Chỉ tại giáo phận Makurdi, từ năm 2018 đến 2025, mất khoảng 19 giáo xứ và một tu viện. Đức cha buộc phải đóng cửa các bệnh viện và phòng khám vì bạo lực do những người chăn nuôi khủng bố Fulani gây ra. Họ tấn công dân thường, một số người bị giết, những người khác phải chạy trốn đến các trại tị nạn, nhưng sau đó không thể trở về với trang trại hay đời sống thường ngày. Đức cha mạnh mẽ nói, họ muốn Hồi giáo hóa Nigeria, biến đất nước này thành nhà nước Hồi giáo của Tây Phi. Đây là một cuộc thánh chiến, một cuộc chiến thanh trừng sắc tộc, một cuộc diệt chủng. Khi tấn công các ngôi làng, họ thảm sát cả những trẻ sơ sinh. Các em có tội gì? Kiên quyết bác bỏ những ai cho rằng bạo lực xuất phát từ xung đột khí hậu hoặc tranh chấp giữa nông dân và người chăn nuôi. Đức cha Annabe nói, không phải là do khí hậu, không phải là mâu thuẫn lợi ích. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào những người dân vô tội. Họ muốn biến Nigeria thành một quốc gia Hồi giáo. Đức cha đưa ra trường hợp của Rwanda vào năm 1994. Khi đó, thế giới im lặng và 800.000 người đã thiệt mạng. Theo Ngài, nếu cộng đồng quốc tế phớt lờ cuộc khủng hoảng này, người ta sẽ chứng kiến một cuộc diệt chủng khác, với 230 triệu người Nigeria phải chạy trốn. Điều đó sẽ gây hỗn loạn cho toàn bộ Tây Phi. Do ảnh hưởng của các cuộc tấn công, hoạt động mục vụ của Đức cha rất khó khăn, vì các giáo xứ bị bỏ trống, các linh mục và tu sĩ phải được chuyển đi nơi khác, hoặc sống như những người tị nạn cùng với giáo dân. Nhưng Đức cha nói, chúng tôi cố gắng hết sức để chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Điều đầu tiên họ tìm kiếm là Thiên Chúa. Sự hiện diện của các linh mục mang lại cho họ hy vọng. Chúng tôi dâng lễ tại các trại, ban bí tích hòa giải, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý để giúp họ tránh những tổn thương không thể hồi phục.
Vatican tổ chức hội nghị tôn giáo về hòa bình.
Vatican, Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội của Tòa Thánh phối hợp cùng Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo tổ chức hội nghị quốc tế với chủ đề Chiều kích tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 7. Mục đích nhằm nhấn mạnh vai trò của giáo hội công giáo cũng như các tôn giáo và tổ chức khác trong việc kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang trải qua thế chiến thứ ba từng phần.
Nói với Vatican News về sự kiện, giáo sư Josefina Echavarria, người gốc Colombia, giám đốc dự án Peace Across Matches tại Đại học Notre Dame nhận định, đây là cơ hội để xem xét cách các giá trị đức tin và vai trò lãnh đạo tôn giáo góp phần vào đàm phán hòa bình và hàn gắn những xã hội bị chiến tranh chia cắt. Bà giải thích rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo mang lại uy tín đạo đức và khả năng làm trung gian, đặc biệt trong những bối cảnh xung đột thiếu niềm tin. Với kinh nghiệm từ Colombia, bà chỉ ra vai trò quan trọng của giáo hội qua Caritas Colombia trong việc thực hiện Hiệp định Hòa bình năm 2016. Hội nghị tập trung vào các chủ đề như vai trò ngoại giao của Tòa Thánh, hòa giải trong các cuộc xung đột mang yếu tố tôn giáo và tầm quan trọng của các sáng kiến liên tôn. Theo bà, sự kiện không nhằm mục đích đưa ra văn kiện cuối cùng nhưng nhằm khơi dậy cho sự hợp tác liên tục giữa các viện nghiên cứu, cộng đồng tôn giáo và những người hoạt động vì hòa bình. Bà Echavarria cũng kêu gọi quan tâm đến giáo dục hòa bình không chỉ trong trường học mà còn trong cộng đồng, nơi nuôi dưỡng sự đồng cảm và khả năng đối thoại. Bà giải thích hòa bình không chỉ là kỹ thuật đàm phán nhưng còn ở khía cạnh nhân văn, nhìn thấy người dễ bị tổn thương, xây dựng niềm tin và giúp mọi người chọn con đường mới. Về ảnh hưởng của các lời kêu gọi hòa bình từ Đức Thánh Cha, bà khẳng định, tiếng nói của Đức Thánh Cha chạm đến hàng triệu người, cả người cầm súng, nạn nhân và những người kiến tạo hòa bình. Đó là lời kêu gọi lương tâm và can đảm. Kết thúc, bà kêu gọi thế giới từ bỏ chế độ khủng hoảng để chuyển sang hợp tác sáng tạo. Chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa. Cùng nhau suy nghĩ về cách tiến về phía trước và xây dựng những cây cầu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 15 thường niên.
Quý ông bà anh chị em thân mến trong Đức Kitô, nơi dụ ngôn người Samari nhân hậu trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần này, Đức Giêsu không đưa ra một giáo huấn thần học trừu tượng, nhưng Ngài mời mỗi chúng ta bước vào cuộc đời nơi có những anh chị em chúng ta đang bị tổn thương, bị bỏ rơi hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Truyền thống Công giáo luôn nhấn mạnh đến những việc bác ái thể xác cũng như đề cao các việc bác ái thiêng liêng. Nhưng trong thực tế, có khá nhiều các Kitô hữu chúng ta mới chỉ dừng lại nơi việc sống đạo ở cấp độ cá nhân, tức là mới chỉ chu toàn những thực hành thiêng liêng của mình như một bổn phận. Dù mỗi ngày Chúa Nhật, hầu hết các Kitô hữu đều ê a đọc kinh 14 mối trước mỗi thánh lễ, trong đó có thương xác 7 mối, gồm cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, vân vân. Bên cạnh đó còn có thương linh hồn 7 mối. Đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, vân vân và vân vân. Lời Chúa hôm nay mời gọi các tín hữu chúng ta hãy biến đức tin thành hành động, thể hiện tình yêu bằng việc làm, noi gương Đức Kitô, người Samari đích thực, để trở thành người thân cận của mọi người. Ngay từ thế kỷ thứ hai, bên cạnh ý nghĩa luân lý của dụ ngôn dạy ta yêu thương tha nhân, giáo hội đã phát triển lối giải thích dụ ngôn theo nghĩa biểu tượng. Trong đó, người Samari nhân hậu chính là hình ảnh của Đức Giêsu. Chẳng hạn, Thánh Irene viết rằng bản tính con người đã rơi vào tay kẻ cướp, nhưng Ngài đã chạnh lòng thương băng bó vết thương cho nó. Còn Thánh Origen thì nói, người đi xuống chính là Adam, người Samari là Đức Kitô. Ngài vác lấy người bị thương và mang đến hội thánh. Thánh Augustino cũng theo lối giải thích này và cho rằng toàn thể nhân loại chính là người nằm dọc đường, bị cướp bóc và đánh đập, bị bỏ mặc nửa sống nửa chết. Tư tế và thầy Lê Vi đi ngang không đoái hoài, nhưng người Samari thì dừng lại, chăm sóc và cứu giúp. Trong người Samari ấy, Đức Giêsu Kitô muốn chúng ta nhận ra chính là Ngài. Thưa ông bà anh chị em, ai là người thân cận của tôi? Câu hỏi của người luật sĩ trong câu chuyện tin mừng hôm nay có lẽ cũng là thắc mắc của chúng ta. Câu hỏi này tự nó đặt ra một giới hạn của tình yêu. Vì một khi tôi biết rõ ai là người thân cận, thì tôi có thể dễ dàng chọn ai là không phải người thân cận. Và từ đó, tôi có thể yên tâm giới hạn tình yêu của mình. Nhưng trong câu chuyện dụ ngôn, Chúa Giêsu đã đảo ngược câu hỏi đó. Đức Giêsu không hỏi ai là người thân cận của người Samari, mà hỏi ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị cướp. Một sự đảo ngược quan trọng, không phải chọn người để yêu, mà trở nên người yêu thương, trở nên người thân cận với bất cứ ai đang cần, kể cả kẻ thù. Hơn thế nữa, tình yêu đích thực được chứng thực nơi hành động, không chỉ là lời nói hay cảm xúc. Người tư tế và thầy Lê Vi, những người được cho là mẫu mực và đạo đức, không thông hiểu lề luật, đã tránh qua một bên khi thấy người gặp nạn. Họ không làm điều xấu, nhưng họ đã bỏ qua, không làm điều tốt, và đó mới là điều đáng sợ. Trong khi đó, người Samari bị coi là ngoại giáo và bị khinh chê, đã sống tình yêu đích thực bằng những hành động cụ thể, là dám dừng lại giữa nhịp sống hối hả để quan tâm đến nỗi đau của người khác, là liều mình vì người yếu đuối, bị loại trừ, không phân biệt chủng tộc, đức tin hay lập trường, là trả giá bằng thời gian, tiền bạc, sức lực, thậm chí cả danh tiếng vì tình yêu không tính toán. Năm Thánh chúng ta đang sống mời gọi chúng ta trở thành những người hành hương của hy vọng. Nhưng hy vọng không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là sự dấn thân tích cực vào cuộc đời này với ánh sáng của tin mừng. Người hành hương đích thực không chỉ đóng khung mình trong nhà thờ hay những nghi lễ đạo đức, nhưng mở lòng để gặp Đức Kitô nơi người bị bỏ rơi, nơi người đang rên xiết bên vệ đường của cuộc sống. Trong một thế giới đầy chia rẽ, kỳ thị và đau khổ, dụ ngôn hôm nay trở thành lời mời gọi mạnh mẽ. Hãy đi và làm như vậy, như một mệnh lệnh của tin mừng. Hãy đi, đừng dừng lại trong sự an toàn, đừng đóng khung đức tin trong những công thức, đừng bóp nghẹt lòng đạo đức bằng sự thờ ơ. Hãy phá vỡ mọi ranh giới của thành kiến và phân biệt. Làm như vậy, không phải chỉ nói về lòng thương xót, mà là sống lòng xót thương như người Samari nhân hậu vậy. Hãy trở nên người Samari khác trong gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ và bên ngoài xã hội. Một cách sống động, các mục tử trong hội thánh với danh nghĩa là hiện thân của Đức Kitô, liệu có khi nào chỉ đi ngang qua những tổn thương và khổ đau của dân Chúa như tư tế và thầy Lê Vi chăng? Hay có thực sự dừng lại với người nghèo, người bị gạt ra bên lề, người tổn thương trong đời sống gia đình, hôn nhân, đức tin? Trong mục vụ, tôi chọn an toàn hay chọn xót thương đây? Còn với những anh chị em sống đời thánh hiến, đã thực sự trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và sự hiện diện chữa lành của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại đầy tổn thương này chưa? Cộng đoàn tôi đang là quán trọ của lòng thương xót hay là pháo đài kín cổng cao tường? Liệu tôi có dám bước ra khỏi cộng đoàn mình để gặp gỡ thực tế những người bị bỏ rơi nửa sống nửa chết nơi xã hội, đặc biệt là ở giới trẻ, người nghèo, người không còn đức tin chăng? Còn với anh chị em sống ơn gọi Kitô hữu, tất cả đều được mời gọi để trở nên người thân cận của mọi người trong đời sống hàng ngày, trong gia đình, ngoài phố xá và nơi làm việc. Có khi nào chúng ta tránh né trách nhiệm bác ái và lấy lý do tôi không biết, tôi không quen chăng? Ai là người bị thương nằm bên đường trong thế giới của tôi hôm nay? Tôi có dạy con cái mình sống tinh thần bác ái cụ thể không? Tôi có dám gần gũi với những người khác biệt, bị khinh thường trong xã hội chăng? Tôi có dùng thời gian, tiền bạc, khả năng chu ban để xoa dịu nỗi đau của anh chị em tôi không? Hãy đi và làm như vậy. Xin cho lời Chúa hôm nay khơi lên trong lòng chúng ta ngọn lửa đức ái và sức mạnh để bước ra khỏi những bận tâm hẹp hòi của bản thân, để trở nên chứng nhân của tình thương và hy vọng trong thế giới hôm nay, để rồi mỗi chúng ta thực sự trở thành những người hành hương của hy vọng. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu Haiti hoạt động xoa dịu đau khổ cho người dân của họ.
Các nữ tu ở Haiti cống hiến cuộc đời mình chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hỗ trợ tâm lý. Sœur Maria Mother Blessis sống cuộc đời thánh hiến của mình, tin tưởng rằng ngay cả khi sự giúp đỡ của mình nhỏ bé, Thiên Chúa vẫn có thể nhân lên và biến đau khổ thành hy vọng và phép lạ. Các nữ tu là vòng tay hy vọng cho người dân Haiti trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Haiti đang phải đối mặt với thách thức to lớn về tình trạng đói nghèo cùng cực, thiên tai, bạo lực, di dời và khủng hoảng sức khỏe ảnh hưởng đến toàn bộ người dân. Nhu cầu chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ tâm lý và viện trợ nhân đạo đang ngày càng tăng. Các nữ tu đã tận tụy đáp ứng những nhu cầu này, không chỉ cung cấp thuốc men và thực phẩm mà còn cả tình yêu thương và nhân phẩm. Trong bối cảnh này, câu chuyện của Sœur Maria Mother Blessis là ví dụ điển hình cho công việc của nhiều nữ tu cống hiến hết mình mỗi ngày vì tình yêu thương dành cho mọi người. Sứ mạng của Sœur Maria Mother Blessis bắt đầu bằng lời mời gọi đơn giản của Chúa Giêsu: "Chính các con hãy cho họ ăn." Những lời này phản ánh sự mong manh sâu sắc của dân tộc của Sœur. Từ khu vực Guadeloupe của Port-au-Prince, Sơ đã trả lời như các tông đồ: "Ở đây chúng tôi chỉ có 2 chiếc bánh và 5 con cá. Tôi không có nhiều, nhưng Thiên Chúa có thể làm việc và làm cho những gì tôi sẵn lòng dâng hiến cho người để thực hiện công trình của người phát triển." Sơ Maria Mata, trong chứng từ chân thành của mình, đã nói: "Tôi sợ phải khoanh tay mà không mang lại sự an ủi nào cho những người dân đang đau khổ và kêu khóc vì nỗi đau của họ." Giữa cảnh hỗn loạn, ánh mắt thương xót của Thiên Chúa đã phục hồi phẩm giá của con người, dệt nên tấm áo cứu rỗi mới mà con người mang trong mình và tạo ra hy vọng. Thông qua hoạt động truyền giáo của cộng đoàn, chúng tôi cố gắng duy trì các công việc của mình, vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết, về việc bị bắt cóc trong tư cách là các nữ tu đa minh bác ái Đức Mẹ dân mình. Ngoài ra, với tư cách là người Haiti, chúng tôi cảm thấy có bổn phận phải sống và chết trong cuộc đấu tranh để giúp đỡ mọi người khi họ cần chúng tôi nhất. Mục tiêu chính của sứ mạng của chúng tôi là loan báo về Chúa Giêsu Kitô. Noi gương Chúa Giêsu, Sœur Maria Mata cố gắng sống sứ vụ của mình bằng cách không ngừng gia tăng tình yêu thương và sự chăm sóc. Hoạt động của tổ chức này được thực hiện tại các trung tâm y tế và giáo dục, nơi cung cấp hỗ trợ cho người bệnh và thực hiện các hoạt động phòng ngừa. Tại phòng khám mang tên Chúa Thánh Thần, Sơ cung cấp dịch vụ chăm sóc nhi khoa, tư vấn bên ngoài cho mọi đối tượng, bao gồm cả phụ nữ mang thai, tư vấn trước và trong khi sinh, chăm sóc nhi khoa và chương trình dinh dưỡng cho trẻ em. Hiện tại họ không có đủ thực phẩm để duy trì chương trình, nhưng họ chăm sóc 125 trẻ em. Họ cũng thực hiện các chiến dịch tiêm chủng, hỗ trợ người bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, vật lý trị liệu và giúp đỡ những người cần xe lăn hoặc xe tập đi, hỗ trợ người khuyết tật và đóng góp vào việc duy trì chương trình phục hồi chức năng. Về vấn đề này, Sœur Maria Mata cho biết: "Chúng tôi có một trung tâm nhi khoa khác tập trung vào việc chăm sóc trẻ em, tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi cũng điều hành một trường mẫu giáo và các chương trình học bổng giáo dục giúp con cái những gia đình có thu nhập thấp được đến trường." Tương tự như vậy, các nữ tu tại trường Marie Poussepon, nơi trẻ em không chỉ được dạy học và viết mà còn được dạy về giá trị cuộc sống, phẩm giá và hòa bình. Sơ Maria Mata nhấn mạnh, trong quá trình giáo dục trẻ em ở giai đoạn nhà trẻ, chúng tôi dạy các em giá trị của cuộc sống thông qua các trò chơi và hoạt động giáo dục. Chúng tôi cũng cố gắng thúc đẩy các gia đình sống các giá trị, những điều thay đổi sự hấp dẫn đối với bạo lực, thúc đẩy sự tôn trọng đối với sự sống và văn hóa chăm sóc y tế, giáo dục, hỗ trợ gia đình và sự hiện diện không ngừng trong đau khổ là hành động kép của sứ mạng này, cống hiến những gì ít ỏi mà một người có với niềm tin rằng Chúa sẽ biến chúng thành nhiều hơn. Sơ Maria Mata chia sẻ rằng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, sơ đã từ bỏ mọi thứ để trở về quê hương và phục vụ người dân của mình. Mặc dù phải đối mặt với nỗi sợ hãi và bất an, sơ thú nhận rằng với lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đồng, tôi đang thực hiện sứ mạng và cho đến nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với tôi. Trong lòng sơ luôn có niềm tin chắc chắn rằng sự hiến dâng của sơ, dù có vẻ nhỏ bé, sẽ ngày càng tăng lên. Câu chuyện về sơ Maria Mata là bằng chứng cụ thể cho thấy, giống như phép lạ hóa bánh ra nhiều, Thiên Chúa có thể tiếp nhận lễ vật đơn sơ của chúng ta và biến chúng thành phép lạ tình yêu. Sứ mệnh của các nữ tu ở Haiti chắc chắn là dấu chỉ hữu hình của vương quốc mà Chúa Giêsu đã loan báo. Nơi nào có tình yêu thương, người có thể làm được nhiều điều, bởi vì tình yêu được nhân lên thực sự do lòng tin vào người và từ ân sủng chữa lành và cứu rỗi của người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.